Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Excel for Dummies Second Edition của Greg Harvey là sách hướng dẫn nhập môn về Microsoft Excel thuộc dòng For Dummies được xuất bản năm 1990. Cuốn sách được viết cho người mới tiếp cận bảng tính hoặc người cần một lộ trình dễ theo dõi để dùng Excel cho công việc tính toán, lưu trữ và trình bày dữ liệu. Thay vì xem bảng tính như một ma trận ô khó hiểu, sách đặt trọng tâm vào những thao tác nền tảng như tạo trang tính, nhập và sửa dữ liệu, xây dựng công thức, sử dụng hàm, định dạng bảng và chuẩn bị kết quả để in. Là một ấn bản thuộc giai đoạn Excel, còn vận hành theo giao diện cổ điển, sách không thể phản ánh các tính năng hiện đại như bảng động hay công cụ AI. Tuy vậy, mục đích cốt lõi vẫn rõ ràng, giúp người đọc hiểu logic của bảng tính. Các nguyên tắc về tham chiếu ô, tính toán tự động, tổ chức dữ liệu và kiểm tra kết quả vẫn là nền tảng cho việc học Excel ngày nay. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, hiểu trang tính như một không gian làm việc, gồm ô, hàng và cột. Một trọng tâm tất yếu của sách nhập môn Excel là giúp người đọc làm quen với cấu trúc của trang tính. Excel tổ chức thông tin theo cột, hàng và các ô tại điểm giao nhau. Cách tổ chức này có vẻ đơn giản, nhưng nó quyết định mọi thao tác phía sau, từ nhập dữ liệu đến viết công thức. Người học cần hiểu rằng mỗi ô có một địa chỉ riêng, thường được xác định bằng tên cột và số hàng. Địa chỉ này không chỉ để định vị dữ liệu, mà còn là ngôn ngữ để Excel thực hiện phép tính. Cuốn sách hướng người mới rời khỏi thói quen gõ văn bản tự do như trong trình xử lý văn bản. Khi làm bảng tính, dữ liệu cần được đặt theo cấu trúc hợp lý. Ví dụ, nhãn mô tả nên nằm ở một cột, số tiền hoặc số lượng nằm ở cột khác, còn mỗi hàng nên đại diện cho một bản ghi hay một mục công việc. Cách bố trí nhất quán giúp công thức có thể sao chép và giảm nhầm lẫn khi kiểm tra. Việc di chuyển trong trang tính, chọn ô hoặc vùng ô, nhập, sửa và xóa nội dung là các kỹ năng thao tác nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn, chúng tạo ra sự chính xác và tốc độ làm việc. Với một cuốn sách từ năm 1994, giao diện minh họa đã cũ nhưng tư duy phân tách dữ liệu thành hàng. Cột và vùng có cấu trúc vẫn hoàn toàn tương thích với Excel hiện nay và cả nhiều phần mềm bảng tính khác. Thứ hai, nhập dữ liệu đúng kiểu để Excel có thể tính toán thay người dùng. Excel chỉ phát huy năng lực khi người dùng phân biệt được dữ liệu văn bản, số, ngày tháng và kết quả công thức. Đây là một điểm thực hành quan trọng mà các sách hướng dẫn Excel cơ bản thường phải làm rõ. Một con số được Excel nhận diện là số có thể tham gia vào phép cộng, trừ, nhân, chia. Ngược lại, nếu cùng giá trị ấy được lưu như văn bản, phép tính có thể sai hoặc không hoạt động. Vì thế, nhập liệu không đơn thuần là điền thông tin vào ô mà là tạo đầu vào có thể xử lý được. Sách cũng phù hợp với nhu cầu xây dựng các bảng theo dõi quen thuộc như danh sách chi phí, doanh số, hàng hóa hoặc số liệu cá nhân. Trong các tình huống này, tính nhất quán quan trọng hơn vẻ ngoài phức tạp. Một cột ngày tháng cần dùng cùng một quy ước, một cột số tiền cần dùng cùng đơn vị. Các ô tiêu đề cần nói rõ ý nghĩa của dữ liệu bên dưới. Những nguyên tắc này giúp bảng dễ đọc đối với người khác, đồng thời giúp người tạo bảng quay lại sử dụng sau một thời gian mà không mất công giải mã. Giá trị của cách tiếp cận dành cho người mới nằm ở việc liên hệ thao tác nhập liệu với hậu quả thực tế. Dữ liệu lộn xộn sẽ khiến việc tính tổng, sắp xếp, in ấn và kiểm tra khó khăn. Dữ liệu được tổ chức ngay từ đầu tạo điều kiện cho Excel tự động hóa các bước lặp lại về sau. Thứ ba, công thức và tham chiếu ô là cơ chế biến bảng dữ liệu thành công cụ tính toán. Phần quan trọng nhất trong việc học Excel là hiểu công thức. Một bảng có thể lưu số liệu bằng tay nhưng chỉ trở thành bảng tính khi các ô có thể liên kết với nhau để tạo kết quả tự động. Công thức thường bắt đầu bằng dấu bằng, sau đó kết hợp số địa chỉ ô và các phép toán. Chẳng hạn, thay vì gõ lại tổng tiền mỗi khi số lượng thay đổi, người dùng có thể để Excel nhân số lượng với đơn giá. Khi một đầu vào được cập nhật, kết quả liên quan cũng thay đổi theo. Điểm khó đối với người mới không nằm ở phép tính cơ bản, mà nằm ở tham chiếu ô. Công thức không nói một cách mơ hồ rằng hãy lấy số ở bên trái, mà chỉ rõ ô nào được dùng. Nhờ cơ chế này, người dùng có thể kiểm tra nguồn gốc của kết quả, sao chép công thức xuống nhiều hàng và giảm việc tính tay. Đây là lý do bảng tính hữu ích trong các công việc có dữ liệu thường xuyên biến động. Các hàm có sẵn mở rộng khả năng này. Những hàm cơ bản như tính tổng, trung bình, đếm hay xác định giá trị lớn nhất và nhỏ nhất biến các thao tác lặp thành lệnh ngắn gọn. Về mặt tư duy, sách giúp người đọc chuyển từ câu hỏi tính từng con số sang câu hỏi thiết kế quy tắc tính. Dù cú pháp và số lượng hàm của Excel hiện đại đã phát triển rất xa, nguyên lý xây dựng công thức minh bạch dựa trên dữ liệu đầu vào rõ ràng vẫn là kỹ năng bền vững nhất mà người đọc có thể rút ra. Thứ tư, định dạng bảng tính để phân biệt thông tin và giảm nguy cơ đọc sai số liệu. Một bảng tính đúng về mặt số học vẫn có thể khó sử dụng nếu trình bày kém. Vì vậy, định dạng là nội dung thực dụng, không chỉ là bước trang trí. Người dùng cần biết cách điều chỉnh độ rộng cột, căn lề nội dung, lựa chọn cách hiển thị số và làm nổi bật tiêu đề. Khi số tiền, tỷ lệ phần trăm hoặc ngày tháng được hiển thị theo định dạng phù hợp, người xem sẽ nhận ra ngay ý nghĩa của dữ liệu mà không phải suy đoán. Cuốn sách thuộc dòng For Dummies có vị trí phù hợp trong việc giải thích các thao tác này bằng ngôn ngữ gần với nhu cầu văn phòng. Ví dụ, một bảng ngân sách nên có tiêu đề rõ, các khoản mục thẳng hàng, tiền tệ thống nhất và dòng tổng dễ nhận biết. Nếu mọi ô đều dùng cùng kiểu chữ, cùng căn lề và cùng mức nhấn mạnh, người đọc khó xác định đâu là dữ liệu đầu vào, đâu là kết quả và đâu là phần cần chú ý. Định dạng cũng góp phần kiểm tra dữ liệu. Một giá trị ngày tháng hiển thị bất thường, một số tiền không có dấu phân cách hoặc một cột bị quá hẹp có thể báo hiệu lỗi nhập hoặc lỗi trình bày. Tuy nhiên, sách nhập môn như thế này cũng ngầm nhắc một giới hạn quan trọng, định dạng không sửa được công thức sai. Trình bày tốt cần đi sau cấu trúc dữ liệu và phép tính đúng. Bài học còn giá trị hiện nay là dùng định dạng có mục đích để hỗ trợ đọc, đối chiếu và ra quyết định, thay vì biến trang tính thành một bề mặt rối mắt. Cuối cùng, lưu, in và kiểm tra kết quả để bảng tính dùng được trong công việc thực tế. Một bảng tính không hoàn tất khi công thức đã cho ra kết quả trên màn hình. Trong môi trường làm việc, dữ liệu thường phải được lưu lại, mở lại, chia sẻ dưới dạng tệp hoặc in thành báo cáo. Vì vậy, các thao tác quản lý tệp, đặt tên hợp lý và chuẩn bị trang in là phần thiết yếu của một hướng dẫn Excel dành cho người mới. Chúng biến một bài tập trên máy tính thành tài liệu có thể sử dụng và kiểm soát. Khâu in ấn đặc biệt cho thấy sự khác biệt giữa màn hình và giấy. Một bảng rộng có thể dễ xem khi cuộn ngang, nhưng khi in có thể bị cắt cột, chia tách tiêu đề khỏi dữ liệu hoặc trải sang quá nhiều trang. Người dùng cần xem trước bố cục, cân nhắc hướng giấy vùng in lề và phần tiêu đề. Đây là những thao tác mang tính kỹ thuật, nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng người khác đọc và tin vào báo cáo. Sách cũng nên được hiểu như lời nhắc về thói quen kiểm tra. Excel tự động tính rất nhanh, song tốc độ không đảm bảo tính chính xác của đầu vào hay công thức. Người dùng cần đối chiếu các số quan trọng, xem lại phạm vi được tính tổng và bảo đảm các kết quả có ý nghĩa hợp lý. Với công nghệ của năm 1994, quy trình lưu và in khác hiện tại. Nhưng nguyên tắc vẫn không đổi, một bảng tính tốt phải có thể tái sử dụng, truy vết và trình bày rõ ràng ngoài màn hình làm việc. Kết luận, Excel for Dummies. Second Edition phù hợp nhất với người mới hoàn toàn, người học lại các nguyên tắc bảng tính. Hoặc người quan tâm đến cách Excel được giới thiệu trong giai đoạn phần mềm này trở thành công cụ văn phòng phổ biến. Người đọc không nên chọn cuốn sách này để học các chức năng của Microsoft 365, phân tích dữ liệu hiện đại, Pivot Table, Power Query, cộng tác đám mây hay tự động hóa nâng cao. Những nội dung đó thuộc về các tài liệu mới hơn. Lợi ích thực tế của sách nằm ở nền móng. Nó giúp người đọc hiểu vì sao dữ liệu phải được bố trí theo hàng và cột, vì sao công thức cần tham chiếu ô, vì sao định dạng liên quan đến khả năng đọc và vì sao kết quả cần được kiểm tra trước khi in hoặc lưu. Đây là các kỹ năng không mất đi khi phiên bản phần mềm thay đổi. Một người nắm chắc, các nguyên tắc ấy sẽ học giao diện và tính năng mới nhanh hơn nhiều. Điểm khác biệt của cuốn sách so với các tài liệu Excel hiện đại thường rất dày hoặc đi thẳng vào kỹ thuật chuyên sâu là phạm vi nhập môn rõ ràng và phong cách giải thích hướng đến người chưa có nền tảng. Nó không cố biến người đọc thành chuyên gia phân tích dữ liệu. Thay vào đó, sách tập trung tháo gỡ sự lúng túng ban đầu với bảng tính. Chính sự tập trung này khiến nó có giá trị như một tài liệu lịch sử thực hành và một lời nhắc hữu ích về những nguyên lý cốt lõi của Excel. Nếu bạn muốn ủng hộ Greg Harvey, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!